Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Các địa phương tích cực triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nCoV. Đảng bộ huyện Yên Dũng tập trung cao chỉ đạo tổ chức đại hội chi đảng bộ trực thuộc. Vải thiều sớm ra hoa đạt tỷ lệ trên 80%. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Chiều ngày 8 tháng 2, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Dương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại huyện Hiệp Hòa. Tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Dương cùng các thành viên trong đoàn đã kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch. Theo đó, việc bố trí nước rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt được thực hiện thường xuyên tại khu đón tiếp bệnh nhân. Trung tâm cũng đã bố trí vật tư y tế, thuốc, hóa chất và khu khám bệnh, cách ly và khu điều trị cách ly nếu có bệnh nhân nghi mắc virus corona. Đồng thời chủ động thông tin chẩn đoán điều trị cho cán bộ nhân viên y tế, xây dựng phương án bố trí kịp thời, trực sẵn sàng khi có bệnh nhân nghi mắc corona. Đến nay, toàn huyện có 212 trường hợp đang theo dõi giám sát, trong đó có 44 người Trung Quốc và 108 người Việt Nam trở về từ Trung Quốc. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Dương ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo trong phòng chống dịch của huyện. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch cũng chỉ rõ còn lúng túng trong việc giám sát các trường hợp cách ly. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh dịch còn diễn biến phức tạp, do đó huyện cần sớm khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai. Để dần đưa công tác phòng dịch vào quy chuẩn, phải làm thật tốt khâu cách ly giám sát. Vì đây là giải pháp sống còn trong phòng chống dịch, tránh tình trạng chống dịch trên giấy, cần chỉ đạo sát việc thực hiện ở cơ sở. Theo thống kê, ngày 8 tháng 2, toàn tỉnh không phát hiện trường hợp nghi mắc nCoV mới, chỉ có 2 trường hợp nghi mắc cách ly, theo dõi, 130 người có yếu tố dịch tễ đang được quản lý theo dõi.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, huyện Tân Yên đang tích cực triển khai công tác phòng chống. Phòng Y tế huyện đã mua và cấp cho mỗi xã 20kg thuốc tẩy trùng. Mỗi cơ quan đơn vị tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn 5kg, tổ chức một lớp tập huấn về phòng chống dịch. Hiện nay tại các xã thị trấn đang tổ chức phun thuốc tẩy trùng tại các trường học, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Huyện Tân Yên đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, dự phòng, hóa chất, thuốc, lực lượng và các điều kiện để phòng chống dịch. Thành lập một phòng khám sàng lọc, đồng thời thiết lập riêng một khu thu dung để cách ly, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón tiếp người bệnh.
Không tập trung chỗ đông người, nơi công cộng để giảm nguy cơ nhiễm virus corona, đó là biện pháp nhằm ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh trong lúc này. Tuy nhiên, tại các nơi làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước, hàng ngày vẫn có số lượng lớn tổ chức công dân đến giải quyết công việc, thì việc quan tâm tới các biện pháp phòng chống dịch là thực sự cần thiết. Tại huyện Yên Dũng, ngoài thực hiện đồng loạt phun khử trùng trụ sở làm việc, huyện cũng đã chỉ đạo nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cơ quan đơn vị, cán bộ, người lao động trong phòng chống dịch. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự.
Những lọ sát khuẩn khô. Thông tin yêu cầu công dân thực hiện trước khi vào liên hệ làm việc. Yêu cầu 100% cán bộ công chức viên chức người lao động đeo khẩu trang khi làm việc, giao tiếp với công dân. Đây là chỉ đạo được huyện ủy Yên Dũng yêu cầu thực hiện nghiêm tại trụ sở làm việc. Còn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ủy ban Nhân dân huyện, nơi hàng ngày có số lượng lớn tổ chức công dân đến giải quyết thủ tục hành chính, việc trang bị các điều kiện cho công tác phòng chống dịch được quan tâm ra sao? Có mặt tại hiện trường, phóng viên Thanh Huyền cho biết.
Giữa lúc chúng ta đang nói chuyện việc hạn chế đi tới những cái chỗ đông người để phòng chống dịch như là hạn chế hội họp hay là các lễ hội, thì đến khi chúng ta có việc đến giải quyết các cái thủ tục hành chính tại những nơi đông người, thì việc trang bị những chiếc khẩu trang như thế này hay những dung dịch sát khuẩn tay nhanh tại bộ phận một cửa và nhắc nhở người dân ý thức việc mà đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng được xem là một cái giải pháp hiệu quả để chúng ta thực hiện phòng chống dịch trong thời điểm này hiện nay.
Chị Lương Thị Kiều Anh biết rõ về tình hình dịch bệnh. Chính vì vậy, khi đến giải quyết thủ tục hành chính, chị cảm thấy yên tâm khi biết tới các biện pháp phòng dịch tại đây. Ngoài thực hiện việc phun thuốc khử trùng, tại 100% các xã thị trấn của huyện Yên Dũng đều bố trí điểm rửa tay sát khuẩn, tặng khẩu trang cho công dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Xuân Trường, phụ trách bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng, nói.
100% cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa là đều phải đeo khẩu trang để tiếp xúc với người dân. Và Ủy ban huyện đã trang bị nước rửa khử trùng trước khi người dân vào giao dịch và khẩu trang phát miễn phí cho tất cả những người dân mà chưa có khẩu trang. để đến giao dịch để làm sao phòng tránh tốt nhất lây lan cái dịch cúm virus này.
Những biện pháp trên được triển khai góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cơ quan đơn vị cá nhân trong công tác phòng chống dịch hiện nay.
Mặc dù thời điểm này tất cả các lễ hội đầu xuân đều dừng lại, thế nhưng những điểm du lịch tâm linh, điểm di tích tiêu biểu trên địa bàn tỉnh vẫn thu hút một lượng du khách nhất định. Phần lớn người dân đều chấp hành nghiêm túc những khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng chống dịch nCoV. Cụ thể, tại địa điểm du lịch Chùa Bồ Đà, hầu hết du khách đều đeo khẩu trang y tế, giữ gìn vệ sinh trật tự nơi cảnh chùa. Nếu du khách tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của Bộ Y tế trong phòng chống dịch bệnh khi đến những nơi công cộng, thì họ vẫn bảo vệ được sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Chùa Bồ Đà vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Chùa thường xuyên thu hút đông du khách vào các dịp đầu xuân.
Công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang BGG đã và đang triển khai sản xuất khẩu trang 2 và 3 lớp để cấp phát miễn phí cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công ty đã bố trí một dây chuyền sản xuất với hơn 50 công nhân làm việc một tuần trở lại đây. Hiện công ty đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất để tiến hành cấp phát khẩu trang cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đơn vị sẽ bắt đầu tổ chức phát miễn phí khẩu trang cho mọi người vào ngày hôm nay, địa điểm tại cổng của công ty. Đại diện lãnh đạo công ty thông tin, sau ngày 8 tháng 2, đơn vị tiếp tục phát khẩu trang miễn phí vào thứ Tư, thứ Bảy hàng tuần tiếp theo. Dự kiến tổng số lượng khẩu trang được sản xuất và phát miễn phí khoảng 100.000 sản phẩm. Hoạt động này của doanh nghiệp mặc dù chưa thể giải quyết được tình trạng khan hiếm khẩu trang hiện nay, nhưng sẽ phần nào đáp ứng được nhu cầu phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra. Được biết trước đó, đơn vị đã may và phát khẩu trang cho gần 4.000 cán bộ công nhân người lao động làm việc tại công ty.
Từ đầu năm đến nay, công tác tiêm chủng mở rộng của tỉnh được triển khai theo đúng kế hoạch, với tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ các mũi đạt tỷ lệ cao. Đến thời điểm này, đã có trên 34.000 trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm phòng theo chương trình tiêm chủng mở rộng, đạt 97,1%, vượt 2,1% so với kế hoạch và cao hơn trung bình của cả nước trên 1%. Để thực hiện tốt công tác tiêm chủng, ngành y tế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, Sở Y tế đã thành lập các đoàn giám sát, tổ chức trên 100 buổi kiểm tra về công tác chuẩn bị, bảo quản thuốc và thực hiện quy trình tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. Nhìn chung cho đến nay, công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn. Chỉ ghi nhận một số trường hợp phản ứng nhẹ với thuốc, song đều được xử lý kịp thời. Ngoài tiêm chủng mở rộng đạt kết quả cao ở mũi sởi và rubella, tỷ lệ viêm gan B liều sơ sinh cũng đạt tỷ lệ 86%, tiêm cho bà mẹ có thai đạt 99,6%.
Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với các địa phương trong năm 2020. Ngay sau khi được tỉnh ủy giao Đảng bộ huyện Yên Dũng tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, huyện ủy đã xây dựng kế hoạch và thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội, đồng thời tập trung cao chỉ đạo tổ chức đại hội chi đảng bộ trực thuộc, đảm bảo đúng tiến độ về thời gian, tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể, ghi nhận của phóng viên Thanh Huyền.
Đảng bộ xã Cảnh Thụy là đơn vị được huyện ủy Yên Dũng lựa chọn giao tổ chức đại hội điểm cấp xã. Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng lộ trình thời gian để tổ chức thực hiện. Đến thời điểm này, 100% các chi bộ đảng trực thuộc đã tổ chức đại hội thành công. Đảng ủy xã đang tiếp tục tập trung cao chuẩn bị các điều kiện để tiến hành đại hội đảng bộ xã lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 vào tháng 3 tới. Ông Nguyễn Hữu Cường, Bí thư Đảng ủy xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng nói:
Ban thường vụ Đảng ủy yêu cầu các cơ quan chuyên môn rồi các chi bộ trực thuộc là xây dựng cái báo cáo đánh giá cái kết quả cái nhiệm kỳ vừa qua, rồi cái phương hướng nhiệm kỳ tới, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy cho nên là được các chi bộ, được các cái tổ chức chính trị xã hội là rất quan tâm và báo cáo cũng như xây dựng cái kế hoạch rất chi tiết. Tôi cho rằng là đây là một là cái nội dung quan trọng để chúng tôi xây dựng cái kế hoạch phát triển trong cái nhiệm kỳ 2020-2025.
Cho đến thời điểm này, Đảng bộ các xã thị trấn trong huyện tổ chức đại hội xong cho trên 70% chi bộ đảng bộ trực thuộc. Theo kế hoạch, các chi đảng bộ sẽ tổ chức đại hội xong trong tháng 5. Huyện ủy Yên Dũng đã tập trung cao chỉ đạo từng khâu, trong đó làm tốt công tác chuẩn bị về nhân sự cho đại hội. Ông Hoàng Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Dũng cho biết.
Huyện đã chỉ đạo ban tổ chức huyện ủy rà soát cái toàn bộ về nhân sự quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 để bố trí sắp xếp một bước trước nhân sự đại hội ở các đơn vị có đủ điều kiện và đang tiến hành thực hiện, còn ở các xã còn lại. Đến nay thì đã bố trí sắp xếp được xong của 9 xã.
Đối với 5 xã, thị trấn sắp nhập thành lập 2 thị trấn mới, huyện ủy đã có phương án sắp xếp bố trí cán bộ để bộ máy mới đi vào hoạt động, cùng đó quan tâm xây dựng chuẩn bị văn kiện đại hội. Ông Hoàng Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Yên Dũng khẳng định.
Họp ngay trong Thường trực huyện ủy và thường vụ. Sau đó thì thống nhất các phương án và gửi xuống cho đảng bộ các xã và các đồng chí chủ chốt của huyện qua các thời kỳ để xin ý kiến về công tác chuẩn bị một bước ban đầu của đại hội. Và cái này báo cáo với các đồng chí là sau khi chúng tôi xây dựng xong thì cái phản biện phản hồi quay lại thì đồng tình rất là cao với cái công tác chuẩn bị của ban thường vụ huyện ủy.
Với việc tập trung cao chỉ đạo, huyện ủy Yên Dũng đã làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, đảm bảo đúng tiến độ, tập trung, dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể trong tham gia đóng góp xây dựng văn kiện trình tại đại hội.
Thời điểm này, vải thiều sớm đã ra hoa, vải thiều chính vụ đang trong giai đoạn phân hóa mầm hoa. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, tỷ lệ vải thiều sớm ra hoa đạt cao, vải thiều chính vụ đang phân hóa mầm hoa nhưng tỷ lệ khá thấp. Hiện vải thiều sớm đã ra hoa và đang chuẩn bị nở, tỷ lệ ra hoa đạt trên 80%. Tổng diện tích vải thiều sớm toàn tỉnh trên 6.000 ha tập trung ở Tân Yên, Lục Ngạn. Riêng đối với vải thiều chính vụ tại huyện Lục Ngạn đang giai đoạn phân hóa mầm hoa, tỷ lệ phân hóa mầm hoa hiện nay mới đạt khoảng 40%. Nguyên nhân là do thời tiết năm nay nền nhiệt độ ấm, ít có đợt rét đậm kéo dài nên bất lợi cho việc phân hóa mầm hoa của vải thiều chính vụ. Hiện cơ quan chuyên môn đang tập trung chỉ đạo chăm sóc vải thiều, sử dụng các biện pháp hãm lọc, kích thích mầm hoa, đồng thời thực hiện chăm sóc, bón phân cân đối để vải sinh trưởng phát triển tốt.
Năm 2020, tỉnh Bắc Giang đề ra mục tiêu tạo việc làm mới cho 31.000 lao động, cùng với đó tăng cường công tác đào tạo nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%. Năm 2019, đã có hơn 30.600 lao động được sắp xếp tạo việc làm mới. Trong số đó, phần lớn các lao động tìm kiếm được việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp xây dựng, nông lâm nghiệp dịch vụ. Năm 2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường hỗ trợ, định hướng công tác đào tạo nghề cho người lao động, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn lựa chọn ngành nghề. Bên cạnh đó, chủ động tổ chức tốt các phiên giao dịch việc làm, phối hợp cùng các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng lao động, đăng ký tuyển lao động và làm việc.
Công an tỉnh Bắc Giang vừa bàn giao 28 xe mô tô cho các xã thị trấn đã triển khai công an xã chính quy, trọng điểm về an ninh trật tự. Số phương tiện trên được mua sắm từ nguồn kinh phí do Bộ Công an cấp cho Công an tỉnh Bắc Giang, trị giá mỗi xe khoảng 40 triệu đồng. Công an các địa phương được cấp gồm thành phố Bắc Giang 6 xe, Lục Nam 3 xe, Lục Ngạn 6 xe, Sơn Động 1 xe, Lạng Giang 2 xe, Việt Yên 2 xe, Hiệp Hòa 3 xe, Tân Yên 2 xe, Yên Thế 3 xe. Riêng huyện Yên Dũng do triển khai công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã muộn hơn nên sẽ bố trí tiếp nhận xe trong đợt sau. Được biết, ngoài xe mô tô, thời gian tới công an tỉnh sẽ tiếp tục mua sắm các trang thiết bị máy tính, máy in, máy fax để trang bị cho công an các xã thị trấn phục vụ nhiệm vụ công tác. Hoạt động hỗ trợ phương tiện, vật tư cho lực lượng công an xã thị trấn thể hiện sự quan tâm của Bộ công an tỉnh đến điều kiện công tác chiến đấu của lực lượng công an xã, nhất là sau khi triển khai công an xã chính quy, góp phần xây dựng lực lượng công an tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 16 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 16 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Sang Nam, tổ chức sản xuất Đinh Đức Đạt, biên tập Hoàng Dương, kỹ thuật viên Thùy Dương, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Hoài. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.